chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con. Kính lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng đã xuống trần để mang lấy hình hài con người cách đây hơn 2.000 năm. Giờ phút này đây, trong chương trình phát thanh, chúng con cùng nhau mở lời của Ngài là sứ điệp của Ngài cho nhân loại, cho con người của chúng con. Chúng con nài xin Thánh Linh của Ngài được giáng xuống trong giây phút này, để lời của Ngài sẽ rung động, đụng chạm vào trong tâm hồn của chúng con. Tất cả những người đang ngồi tại đây, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Linh giáng xuống trong giây phút này. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc trên đài AWR.
Đến cùng hát ngợi khen Ngài, Hallelujah, Amen. Hát và chúc tụng danh Ngài, Hallelujah, Amen. Hát nào với hết tâm hồn, hát cùng ngay trước ngai trời, hát điều Chúa thân thích tìm.
Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời trên đài AWR.
Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời trên đài AWR.
Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, ở trong những tuần lễ vừa qua, tôi gửi đến cho quý vị loạt bài về niềm tin hay là giáo lý của ngày Sa-bát. Nhưng mà quý vị thấy ngày Sa-bát nó không đơn sơ như chúng ta nghĩ, nó dính liền với ra tất cả những cái tín lý khác, dính liền với hoàn toàn với nhiều cái tín lý ở trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay đề tài là đạo thật và ngày Sa-bát. Đạo thật và ngày Sa-bát. Đạo thật và ngày Sa-bát. Quý vị mở với tôi trong sách Ê-sai đoạn 58, nguyên cả đoạn 58. Thưa quý vị, 14 câu. Ê-sai đoạn 58. Đoạn 58 câu 1 đến câu thứ 14, trang 848. Đạo thật và ngày Sa-bát. Trước khi tôi đọc Kinh Thánh lời của Chúa, thưa quý vị, vì đoạn Kinh Thánh này rất dài, quý vị đọc với tôi để quen đoạn Kinh Thánh lời của Chúa thì hãy kêu to lên, đừng dứt. Hãy cất tiếng lên như cái loa rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta. Như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Mà rằng sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, ở trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn ở trong ngày như vậy, tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu ở nơi cao. Đó há có phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há có phải là ngày mà người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như là cây sậy, nằm ở trên bao gai và ở trên tro. Đó há có phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những cái trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trinh cùng những kẻ cốt nhục của mình hay sao? Nếu các ngươi làm hết tất cả những điều trên, bây giờ sự sáng của các ngươi sẽ bừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức và sự công bình. Ngươi sẽ đi trước mặt ngươi và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cắt bỏ cái ếch khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no cho kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong nơi tối tăm, và sự tối tăm của ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dẫn dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng ở giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bỏ sự hư hại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Đạo thật, thưa quý vị, và ngày Sa-bát. Đạo thật, thật sự tiên đạo và ngày Sa-bát. Có hai người đàn ông cùng làm việc ở trong một sở làm. Một ngày kia ngồi lại với nhau để bàn về tôn giáo và tín ngưỡng. Cuối cùng một người nói, anh chẳng biết gì về tôn giáo hết. Tôi dám cá với anh, nếu anh đọc được bài cầu nguyện chung, The Lord's Prayer, thì tôi sẽ cho anh 20 đồng. Tôi sẵn sàng mất nếu anh đọc được bài cầu nguyện chung. Thì hai người bàn với nhau về đạo. Ông kia nói là anh không biết gì về đạo hết, cho nên anh giỏi đó, anh muốn nói đạo anh đọc bài cầu nguyện chung. Người kia lập tức bắt đầu đọc liền. Tôi hứa sẽ trung thành với lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và quốc gia này. Amen. Người kia nghe xong sững sờ. Tôi không ngờ là anh giỏi, anh có đạo và anh giỏi đạo như vậy, anh giỏi kinh thánh như vậy. Thôi đây tôi chịu thua 20 đồng, đưa cho anh. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta cười, nhưng mà thật sự câu chuyện cho chúng ta biết rằng con người ngày hôm nay đánh giá trị đạo đức, tôn giáo như thế nào. Họ coi rằng đạo thật như thế nào. Những cuộc thống kê ở trên nước Mỹ này cho biết rằng khoảng 90-95% người Hoa Kỳ, không nhiều thì ít, tin rằng có đấng tạo hóa, có đấng toàn năng, có Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở trong quyển The Day the America Told the Truth, cái ngày mà người Hoa Kỳ nói sự thật, thì 91% người Hoa Kỳ nói dối thường xuyên. Tin 90-95% tin rằng có Đức Chúa Trời, nhưng mà 91% tin như thế nào? Nói dối thường xuyên mỗi ngày. 36% nói dối một cách trắng trợn, tức là dark important lies, sẵn sàng nói thường xuyên. 86%, 90% tin là có Chúa, mà 86% thường nói dối cha mẹ. 75% nói dối bạn bè. 73% nói dối với anh chị em ở trong nhà. 69% nói dối với vợ hay chồng mình. Wow, coi chừng quý vị. Bao nhiêu phần trăm nói dối với vợ hay chồng mình? 69%, coi chừng, cẩn thận. 81% nói dối về cảm xúc của mình. 43% nói dối về thuế với chính phủ. Và 40%, lần cuối cùng tôi đọc, tới 50-60% nói dối về ngoại tình. Ngoại tình và nói dối. 90% tin rằng có Đức Chúa Trời. Mà bao nhiêu phần trăm nói dối? 91% nói dối. Và thưa quý vị, ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, cái câu đầu tiên Kinh Thánh nói như thế nào? Hãy ra bảo, hãy kêu to lên, đừng dứt. Ở trong tiếng Hebrew mà dịch ra cho đúng là hãy giảng ra, và giảng ở trên cái tiếng cao nhất, lớn nhất, on the top of one's voice, tức là nói khang cả cổ. Chúa bảo hãy giảng ra, hãy kêu lớn lên như cái loa cho dân sự của Chúa, để cho họ biết được tội lỗi của họ. Những nhà quảng cáo ngày hôm nay nói như thế này. Những nhà quảng cáo ngày hôm nay nói vì có quá nhiều sự chi phối ở trên thế giới chúng ta đang sống, cho nên khi quảng cáo phải quảng cáo làm sao nổi bật lên, đi qua trong cái rừng quảng cáo để có thể đến được với khách hàng. Nói một cách khác, quảng cáo mà không nổi bật thì không có ai chú ý. Cho nên phải nổi quảng cáo nổi bật. Ban đêm người ta lái xe đi, người ta thấy hàng ngàn cái bảng hiệu trên đường phố, thì cái bảng hiệu nào mà quảng cáo cho có hiệu lực là phải đập vào mắt người ta. Thì ở đây Chúa cũng bảo phải giảng y hệt như vậy. Giảng làm sao mà đứng ở trong tất cả mọi tiếng động, ở trong tất cả mọi sự tiếng giảng phải đứng lộ ra, tiếng giảng phải rõ ràng ra, tiếng giảng phải át hết tất cả mọi tiếng động, để cho người ta chú ý đến sứ điệp. Cho nên quý vị đừng có trách tôi tại sao tôi giảng lớn. Phải không? Thưa quý bạn chị em, Chúa nói điều gì? Đạo thật như thế nào trong sách Ê-sai đoạn 58, thưa quý vị? Đạo thật như thế nào? Điều đầu tiên, một người có đạo thật. Thưa quý vị, điểm đầu tiên, một người có đạo thật, theo trong đoạn Kinh Thánh, quý vị đọc lại câu 2, câu 3 và câu số 5 với tôi. Câu 2, câu 3 và câu số 5, ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta. Như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình, họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Tức là những người này họ muốn đi gần với Chúa, họ muốn tìm hiểu ý Chúa, họ muốn biết đường lối Chúa, và họ tìm mỗi ngày. Chúa nói rằng, và họ nói rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem, sao chúng tôi dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến. Chúa nói như thế nào? Tại sao họ muốn tìm kiếm Chúa? Tại sao họ muốn gần gũi với Chúa? Họ muốn tìm hiểu ý muốn của Chúa, muốn tìm hiểu luật pháp của Chúa, mà Chúa lại không đoán xem, Chúa không đến với họ. Này ở trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm điều đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Và câu số 5 nói sao? Đó có phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, ha, có phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như là cây sậy và nằm ở trên bao gai và ở trên tro? Đó há là điều mà ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Thưa quý vị, miệng họ nói là họ đi tìm kiếm Chúa, họ muốn đến với Chúa, nhưng mà hành động mục đích của họ là làm gì? Cúi đầu như cây sậy nồi ở trên tro, để cho ai thấy? Cho người ta thấy. Thưa quý vị, cái điểm đầu tiên của đạo thật là đi tìm cái sự chấp nhận của Chúa, hay là đi tìm cái sự khen thưởng của con người, rất quan trọng. Tìm cái sự chấp nhận của Chúa hay là tìm sự khen thưởng của con người. Cúi đầu, quý vị nhớ người Pharisee, họ kiêng ăn. Đức Chúa Giê-xu phán cho họ, người Pharisee họ kiêng ăn như thế nào? Họ đứng ở đâu? Họ đi ngoài đường họ kiêng ăn. Họ đi ra ngoài đường họ kiêng ăn và họ tỏ vẻ thiểu não. Tôi đang đói bụng lắm vậy. Để cho người ta thấy, người ta nói, ô ông này đang kiêng ăn, ông này đạo đức thật. Và khi họ cầu nguyện họ làm gì? Họ đứng ở trên đường phố để họ cầu nguyện cho tất cả mọi người đều thấy. Và Chúa nói như thế nào? Khi các ngươi làm sự công bình, khi các ngươi kiêng ăn, vào ở trong nhà riêng, đóng cửa lại. Khi các ngươi cầu nguyện, vào ở trong phòng riêng, đóng cửa lại. Đừng cho ai thấy. Chỉ có Đức Chúa Trời, Cha các ngươi ở trên trời thấy mà thôi. Nếu hành động đạo đức của chúng ta chỉ để cho mục đích cho con người thấy, thưa quý vị, hành động đạo đức đó có phải là thật không? Không thật. Chúng ta, hành động đạo đức của chúng ta với mục đích là làm sao cho Chúa chấp nhận. Cẩn thận, bởi vậy cho nên cẩn thận khi quý vị nhìn người nào, quý vị đoán xét bề ngoài. Không chừng quý vị lầm. Ở trong một chiếc xe lửa tốc hành, có một người hôi mùi rượu nhảy lên xe, ngồi bên cạnh một vị linh mục cũng đi trên xe lửa tốc hành đó. Cái người mà nhảy lên xe hôi mùi rượu đó, cà vạt thì nhăn nhúm, thức ăn dính ở trên đó, gương mặt thì còn dính những cái môi son của mấy cô gái, hôn ổng còn dính vài chỗ, rượu, một chai rượu để trong cái túi lòi ra bên ngoài còn đầy nửa chai. Ông ngồi xuống bên cạnh ông linh mục, mở tờ báo ra và bắt đầu đọc. Vài phút sau, cái người mà bê bối đó đột nhiên mà hỏi linh mục: thưa linh mục, điều gì làm cho người ta bị sưng khớp xương, arthritis? Linh mục trả lời: ông kia, bệnh đó xảy ra cho những người sống luông tuồng, ở gần những cô gái hư hỏng mất nết, say sưa tối ngày và xúc phạm đến người xung quanh mình. Ông linh mục đã dặn thấy như vậy rồi, cho nên nói bệnh đó xảy ra cho ai? Những người sống luông tuồng, hư hỏng mất nết, say sưa và gần những cô gái không có những hư nết, những cô gái hư nết. Người đàn ông nghe tới đó mới nói: wow, ai chà, wow, tôi không biết cái độ như vậy. Rồi ông đọc báo tiếp. Bây giờ vị linh mục mới nghĩ lại, mình nãy giờ mình hơi nặng lời với một người mới vô, cho nên linh mục mới thúc của anh B mới nói: tôi xin lỗi, tôi không có ý nặng lời với anh như vậy. Anh bị sưng khớp xương bao lâu rồi vậy? Người đàn ông đó bây giờ trả lời: thưa linh mục, tôi đâu có bị sưng khớp xương đâu. Tôi đọc tờ báo, tôi thấy ông Đức Giáo Hoàng bị sưng khớp xương. Vậy tôi hỏi lý do tại sao sưng khớp xương. Quý vị, có chừng chúng ta có thể xét lầm người, lầm đạo đức. Cẩn thận khi chúng ta nhìn con người, nhìn bề ngoài. Chúng ta đánh giá bằng bề ngoài, chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Chỉ có Chúa mới nhìn thấy được ở trong lòng, mới thấy rõ được mục đích của mỗi người. Và khi chúng ta tham gia một lễ nghi tôn giáo, thưa quý vị, ngồi trong nhà thờ có phải là có đạo không? Tại sao không? Có thể. Có chứ, nhưng mà cũng chưa chắc, phải không? Ngồi trong nhà thờ mà có Chúa ở trong lòng hay không? Nói như vậy không có nghĩa là đi ngoài đường là có đạo, phải không thưa quý vị? Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Có hai cái lỗi lầm của con người, hai cái lỗi lầm tai hại. Là thứ nhất, chúng ta giới hạn đạo đức. Chúng ta nghĩ đạo đức là sao? Mỗi ngày thứ bảy, tôi ở trong nhà thờ một tiếng đồng hồ, Đó là thời giờ đạo đức. Ra khỏi một tiếng đồng hồ thờ phượng đó, hai tiếng thờ phượng đó, có chuyện gì xảy ra cho đạo của tôi? Bay mất tiêu. Tôi là một con người hoàn toàn ở trong nhà thờ, tôi là một con người khác. Ra khỏi nhà thờ, tôi là một con người khác. Chúng ta giới hạn đóng khung đạo lại ở trong bốn cái bức tường. Đó là cái sai lầm. Và cái sai lầm thứ hai là chúng ta sống đạo đức để cho người khác khen thưởng mình. Và tôi hy vọng và tôi nghĩ rằng ở trong hội thánh của Chúa, những người nghe tôi cho đến ngày hôm nay, không ai sống đạo để cho người khác khen mình hết. Mà chúng ta sống đạo để cho ai? Cho Chúa thấy. Đó là điều quan trọng. Cho nên trước mặt người ta hay sau lưng người ta không thành vấn đề. Vì Chúa luôn luôn ở khắp mọi nơi và Chúa thấy được hành động của chúng ta. Thưa quý vị, cho nên Chúa nói rằng các ngươi kiêng ăn, các ngươi ra bộ kiêng ăn, ra bộ thiểu não để cho người ta thấy. Nhưng mà các ngươi không biết rằng ta thấy được ở trong lòng của các ngươi như thế nào. Chúa nói rằng trong lòng các ngươi, khi các ngươi kiêng ăn, các ngươi tìm sự cãi cọ tranh cạnh để nổi nắm tay đánh nhau cọc cằn, các ngươi kiêng ăn ở trong ngày như vậy, thì tiếng của các ngươi chẳng nghe được thấu trên trời sao? Họ kiêng ăn với mục đích gì? Tìm cái quyền lợi cho cá nhân của họ, tìm cái ý riêng của họ, làm theo ý của họ, chứ không phải đi tìm ý Chúa. Tôi có một lần đi xe chung, tôi có hỏi ông trưởng lão hội thánh đây, ông Lê Công Nghiệp. Tôi hỏi rằng sao ông không lâu quá không thấy chú Nghiệp liên hệ với lại sinh hoạt với lại cộng đồng Việt Nam của mình. Ông Nghiệp trả lời: tôi thấy có nhiều lộn xộn quá, cho nên tôi muốn yên để tôi sống. Tôi muốn yên. Tôi thưa quý vị, tôi đem câu chuyện đó ra để tôi nói như thế này. Chính cá nhân tôi cũng có cái tư tưởng như vậy. Chính cá nhân tôi cũng có tư tưởng như vậy. Quý vị có thể nhiều lúc quý vị thấy rằng tôi không có sinh hoạt nhiều với cộng đồng. Lý do tại sao? Tại vì tôi đi về tôi nhức đầu nhiều hơn, tôi mệt nhiều hơn là tôi được ơn phước của Chúa, cho nên tôi tránh. Ở đây là cái mà Chúa nói các ngươi đừng có kiêng ăn, đừng có những hành động đạo đức, để rồi gặp nhau các ngươi làm gì? Tranh giành, tranh hơn, tranh thua với nhau. Chúng ta, các ngươi không còn đem vinh hiển cho danh của ta nữa, mà chỉ có các ngươi làm vì các ngươi chứ không phải là vì ta. Và Chúa nói rằng những hành động đạo đức đó với Chúa như thế nào? Chẳng có nghĩa lý gì hết. Thà đừng tham dự những cái cuộc bội linh, còn hơn tham dự những cuộc bội linh mà về nhà quý vị nặng lòng, phải không thưa quý vị? Cho nên thưa quý bạn chị em, đạo đức của chúng ta nếu đạo thật phải đi tìm sự chấp nhận từ nơi Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm, hỏi lại Chúa có chấp nhận tôi hay không, Chúa có chấp nhận hành động của tôi hay không, Chúa đọc được cái tư tưởng thầm kín, có mục đích thầm kín ở trong lòng của tôi hay không. Và nếu Chúa đọc được, tôi biết rằng có Chúa sống, Chúa đọc được, hãy hỏi rằng Chúa có đẹp lòng cái điều tôi làm hay không. Lọc với tôi vài câu kinh thánh thưa quý bạch chị em. Ta lọc vài câu kinh thánh ở trong sách Luca đoạn 16 câu thứ 15. Luca đoạn 16 câu thứ 15. Luca đoạn 16 câu thứ 15. Luca đoạn 16 câu 15. Đoạn 16 câu thứ 15. Ngài phán cùng họ rằng các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời làm điều gì? Biết lòng của các người, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều gì người ta tôn trọng là điều đó Chúa gớm ghiếc. Chúa nhìn ở trong lòng, con người chỉ nhìn bề ngoài. Cho nên đạo cần phải làm gì thưa quý vị? Phải tìm sự chấp nhận từ nơi Chúa. Đạo thật cần phải tìm sự chấp nhận từ nơi Chúa. Rồi quý vị trở lại với tôi trong sách Esai. Dấu hiệu đầu tiên một người có đạo thật là đi tìm sự chấp nhận của Chúa, chứ không phải từ con người. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Nói như vậy không có nghĩa là đi tìm cho người, làm cho người ta phải chê mình, nhưng mà tìm sự chấp nhận từ nơi Chúa. Bây giờ trở lại với tôi thưa quý vị, câu số 4, Chúa nói sao? Đoạn 58 câu số 4: thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, để nổi nắm tay đánh nhau cọc cằn, các ngươi kiêng ăn ở trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu ở nơi cao. Cái hành động đạo đức của chúng ta, cái nghĩa cử đạo đức của chúng ta, sự thờ phượng của chúng ta, có thay đổi được cái hành động của chúng ta, hành vi của chúng ta, tư cách của chúng ta hay không. Nói một cách khác, sau khi chúng ta thờ phượng xong, tôi là một con người mới. Hay sau khi chúng ta thờ phượng nhau xong là chúng ta bắt đầu tranh cạnh với nhau, tranh giành với nhau. Tôi đã từng nghe có những hội thánh sau khi vừa thờ phượng xong, vừa amen là ngồi xuống họp lại tìm cách để mà chống phá lẫn nhau, chống đối người khác, để phá hoại người khác. Tôi đã từng nghe như vậy. Và như vậy, hội thánh như vậy, cái hành động đạo đức như vậy, chúng ta gọi là đạo thật sao, thưa quý vị? Đáng lý hồi nãy giờ tôi nói với quý vị, cột dây xích lưng của, cột dây lưng của quý vị trên ghế cho chắc, tại bài giảng hôm nay rất là mạnh. Đáng lý tôi phải thông báo trước cái điều này. Thưa quý vị, chúng ta sống như vậy, Chúa có đẹp lòng hay không? Nếu sau khi chúng ta thờ phượng Chúa mà đời sống chúng ta không thay đổi, thờ phượng xong chúng ta vẫn có sống như một con người xác thịt, chống đối lẫn nhau, thì đó là đạo thật hay đạo giả? Đó là đạo giả. Vì niềm tin của chúng ta phải ảnh hưởng cách sống của chúng ta. Believing will affect your behaving. Sống, chúng ta phải sống đạo của mình. Dĩ nhiên có những người vô tình, nhiều sáng này chúng ta học, có những người vô tình, có những người yếu đuối phạm tội, điều đó tôi không nói. Tại vì vô tình yếu đuối phạm tội đó là chuyện ai cũng bị hết. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, cứ làm như vậy hồi, quý vị nghĩ đó là đạo thật sao? Ông Gandhi là thánh sống của người Ấn Độ. Ông viết lại trong hồi ký của mình như thế này. Lời của Chúa rất là hay. Kinh Thánh rất là hay, rất là sâu. Nhưng nhìn con cái của Chúa, tôi thà làm người Ấn Độ giáo hơn là làm người đi theo Đức Chúa Giê-xu. Ông Gandhi nói câu đó. Đạo Chúa, lời Chúa dạy rất hay. Nhưng khi nhìn con cái Chúa, tôi thà làm gì? Làm người Ấn Độ giáo hơn là làm người Cơ Đốc giáo. Và đó là lý do mà tại sao Gandhi cho đến khi chết không tin Chúa, quý vị. Ông đọc Kinh Thánh và ông sẵn sàng tin Chúa, ông muốn tin Chúa khi ông bước vào trong nhà thờ. Quý vị có chuyện gì không? Người ta mời ông đi qua một cái nơi khác, tại vì họ nói nhà thờ này dành cho người da trắng mà thôi. Cho nên người ta nhìn hành động của chúng ta để biết rằng chúng ta có đạo hay không, và đạo như thế nào, đạo đó có ảnh hưởng chúng ta hay không. Tôi nói như vậy, như tôi nói lại quý vị, có những giây phút quý vị gặp những người yếu đuối hay là những người vô tình phạm tội, đừng vội đoán xét, coi chừng chúng ta sẽ lầm lẫn. Dĩ nhiên không phải chúng ta ngồi trong nhà thờ là chúng ta phải trở nên thánh hoàn toàn. Chúa đang làm việc với chúng ta mỗi người. Ngày hôm nay tôi như vậy, nhưng ngày mai tôi sẽ khác, và Chúa vẫn còn đang hành động ở trong đời sống tôi. Nếu quý vị thấy tôi hay thấy một người có một cái tội lỗi nào đó, Chúa đang hành động, Chúa đang sửa người đó. Chúng ta phải cẩn thận. Đạo phải ảnh hưởng cái cách sống của chúng ta. Ngày hôm nay, nhiều lúc tôi phải nói rằng nhân lễ nghĩa trí tín. Nhiều lúc chúng ta nhìn hội thánh của Chúa, chúng ta thấy mắt. Mình chỉ biết một số tín điều, ngày sau bác, linh hồn người chết. Nhưng còn nhân lễ nghĩa trí tín, cách đối xử, cách cư xử, phép lịch sự, phép xã giao, chúng ta mắc. Và người ta nhìn chúng ta, người ta không muốn trở thành người Cơ Đốc nữa. Có phải vậy không? Thưa quý mà chết. Có đúng vậy không? Chúng ta đánh giá trị, học 4 năm trường thần học ra là đạo đức cao. Học 5 năm, 7 năm ra là đạo đức cao. Thưa quý vị, đó chỉ là những kiến thức ở trong tư tưởng mà thôi. Đó là những kiến thức. Cho đến khi nào những kiến thức đó trở thành hành động ở trong đời sống của chúng ta, lúc bây giờ chúng ta mới có đạo thật. Đọc với tôi câu số 6, Chúa nói sao? Câu số 6, sự kiên an mà ta chọn lựa. Đạo thật đây quý vị. Đạo thật thứ nhất tìm cái sự chấp nhận của Chúa. Đạo thật, sự kiên an mà ta chọn lựa. Há chẳng phải là bẻ những xiềng xích hung ác. Bẻ những xiềng xích hung ác, mở những trói của ách và thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do bẻ gãy mọi ách hay sao? Nếu mà chúng ta thật sự có Chúa, chúng ta làm gì? Không phải chúng ta thờ phượng Chúa không, mà chúng ta còn làm gì nữa? Ở đây chúng ta làm gì? Còn tích cực đi giải thoát giúp cho những người đang bị nô lệ. Có phải vậy không? Nô lệ trong bất cứ hình thức nào. Họ có thể nô lệ ở với lại rượu, họ có thể nô lệ với tiền, họ có thể nô lệ với cờ bạc, họ có thể nô lệ với tình dục, họ có thể nô lệ bất cứ điều gì. Và nếu một người con cái Chúa thật ở đây, Chúa nói là nếu các ngươi thật sự tìm kiếm ta, nếu các sư thật sự tìm kiếm ý của ta, luật pháp của ta, sự công bình của ta, thật sự muốn gần gũi với ta, các ngươi đi giải thoát, đi giúp những người nghèo khổ, giúp những người thiếu thốn, giúp những người xa cơ thất thế. Đọc lại, đạo Chúa không có thấp như chúng ta nghĩ đâu. Đọc lại thưa quý vị, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trinh hay là tránh, tránh kẻ cốt nhục của mình hay sao? Wow! Giữ ngày Sa-bát đâu phải là có đạo đâu, phải không? Đây Chúa đâu nói là có đạo là giữ ngày Sa-bát đâu. Phải không thưa quý vị? Đạo thật ở đây làm gì? Làm điều thiện, làm việc thiện. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, chúng ta sẽ làm việc thiện. Chúng ta sẽ đến với người ta. Tôi đọc những câu thánh đó, tôi nói với quý vị như thế này. Chỉ có tôi tóm tắt là có ba chữ. Thứ nhất là help. Thứ nhì là share. Và thứ ba là yield. Đạo thật phải ảnh hưởng trên chúng ta ba cái chữ trên. Help tức là giúp đỡ. Thứ nhì, share tức là chia sẻ. Thứ ba, yêu tức là nhường gì? Có ảnh hưởng được ở trên cái cách chúng ta đối xử với nhau hay không? Tôi không nói với người ngoài, chưa nói đến người ngoài, chỉ ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có help, giúp đỡ, chúng ta có share, có chia sẻ, và chúng ta có yêu, có nhường nhịn nhau hay không? Hay là sau khi thờ phượng, sau khi có những hành động đạo đức, chúng ta lại chống đối lẫn nhau? Quý vị, cách đây nhiều năm, một cậu bé người Do Thái đến hỏi cha mình: thưa ba, tại sao chúng ta bỏ đạo Do Thái và đi theo đạo Lutheran như vậy? Người cha trả lời: chúng ta phải bỏ đạo của mình để đi theo đạo Lutheran, hầu cho người ta chấp nhận mình và hỗ trợ công việc buôn bán của mình để chúng ta có nhiều khách hàng ở trong cửa tiệm của chúng ta. Cậu bé nghe cha mình trả lời xong, thất vọng, cay đắng. Cho đến già, niềm tin của cậu ở trong cha mình là giống như một thần tượng, bây giờ đổ vỡ. Và niềm tin ở trong tôn giáo Do Thái giáo bị đổ vỡ. Cậu bé thất vọng khi rời khỏi Đức Quốc, cậu bé đi đến Anh Quốc, đi vào ở trong bảo tàng viện của Anh Quốc, tức là British Museum, để học, chuyên cần nghiên cứu. Và người thanh niên đó bây giờ ra đời quyển sách đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió ở trên thế giới. Và quyển sách đó có tên là The Communist Manifesto, tức là lời tuyên ngôn của người Cộng sản. Và 1/3 dân số ở trên thế giới bị rơi vào địa ngục của chủ nghĩa Marxist Lenin vì quyển sách đó. Và cậu bé đó có tên là Karl Marx. Nếu người cha sống đạo đức thì quý vị nghĩ có chủ nghĩa Cộng sản không? Cộng Karl Marx có viết sách đó không? Khi Karl Marx thấy cha mình sống như vậy, cha mình trả lời như vậy, đó là một hành động đạo đức giả. Đạo đức không ảnh hưởng ở trên cái cách sống của người cha, và khiến cho người con cay đắng và viết quyển sách ra đời chủ nghĩa, chủ thuyết Cộng sản mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Quý vị, niềm tin của chúng ta phải ảnh hưởng cách sống của chúng ta. Niềm tin của chúng ta phải thay đổi cách sống của chúng ta. Không nói gì khác, không nói hơn được. Chúa đưa ra những cái điều ở bên trên cho chúng ta: bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, giúp cho kẻ nghèo, giúp cho kẻ đói, đem kẻ không có nhà cửa bị lỡ đường về nhà mình. và thấy những kẻ trần truồng thì mặc cho nó một cách khác. Sự hiện diện của tôi làm cho người ta tốt hơn hay làm cho người ta khổ hơn? Nếu người ta nghe tôi nói mà người ta khổ hơn, chắc quý vị đang nghe tôi giảng hôm nay quý vị có khổ hơn không biết, thì tôi không đem ơn phước cho quý vị. Thưa quý bà chị em, thưa quý vị, đây là những cái bài giảng này, đây là điều tôi suy nghĩ rất là lâu. Khi tôi quan sát, khi tôi theo dõi tình trạng của Hội Thánh Chúa, tôi không nói tại San Diego, nhưng mà nhìn nói chung, tôi thấy rằng chúng ta chỉ có một số 28 tín điều chúng ta thuộc, chưa chắc chúng ta đã thuộc hết rồi. Chúng ta hiểu, chưa chắc chúng ta đã hiểu nữa. Chúng ta chỉ biết, chúng ta đọc, chúng ta làm phép tem. Nhưng mà 28 tín điều đó không thay đổi, không ảnh hưởng gì đến cái tư cách để chúng ta đối xử với nhau, để người ngoài có thể nhìn vào và nói rằng chúng ta thật sự có đạo, có Chúa. Thưa quý vị, bẻ những sự hung ác, nỗ lực để hủy bỏ bất cứ điều gì xấu xa làm cho người ta bị nô lệ, mở trói của ách, giúp cho những người bị nô lệ tìm được sự giải thoát, giúp cho những người đau buồn được vui vẻ trở lại, giúp cho những người ngã lòng được vững mạnh trở lại, giúp cho những người lo âu triểu nặng tìm được sự bình an, giúp cho những người tội lỗi trở về với Chúa, nói mặt khác đi ra rao giảng cho họ biết về Chúa, biết được quyền năng của Chúa để họ quay trở về. Mặc cho kẻ trần truồng, tức là che cái xấu của người ta lại. Nói một cách khác, chúng ta không tham gia vào những cuộc gọi là gossip, hay là tiếng Việt mình là nói hành, nói gì nữa, nói những cái gì đó mà bôi nhọ về người khác. Chúng ta phải quay lưng và tránh những điều đó nếu chúng ta có đạo thật. Đạo thật, người đời nói rằng ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức. Người tin Chúa có điều đó không quý vị? Có ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức không? Có, chúng ta có ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức. Nhưng mà sự ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức của chúng ta không phải để chúng ta được cứu, mà vì Chúa đã cứu chúng ta. Chúa ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, Chúa đã hy sinh cho tội lỗi của tôi, Chúa ban Thánh Linh cho tôi, bây giờ tôi sống theo con đường của Chúa và tôi ăn hiền, ở lành, tu nhân, tích đức không phải để lên thiên đàng, mà vì tôi là công nhân của thiên đàng, tôi là công dân của thiên đàng. Thưa quý vị, đó là đạo thật. Như vậy là đủ phải không quý vị? Đạo thật tìm kiếm ý Chúa, tìm kiếm sự chấp nhận của Chúa. Đạo thật ảnh hưởng cái cách chúng ta sống với những người xung quanh, cách chúng ta đối xử với những người xung quanh. Ăn hiền ở lành, như vậy đủ phải không quý vị? Nếu chúng ta nhìn theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta nghĩ đó đạo thật là đúng. Nhưng mà đủ không? Chúng ta ăn hiền ở lành, làm việc dân, việc đức, việc thiện, chúng ta chỉ đối xử với những người ở chung xung quanh. Chúng ta còn trách nhiệm với Chúa nữa. Cho nên câu số 13 Chúa nói sao? Nếu ngừa giữ chân mình trong Ngài, sợ bác. Nếu nhìn theo con người, chúng ta nghĩ đạo thật, ăn hiền ở lành, làm việc nhân đức đủ rồi. Nhưng ở đây Chúa lại cho thêm điều gì? Ngừa giữ chân mình trong Ngài, sa bát. Nếu ngươi không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày sa bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, nói một cách khác, ngươi sống và giữ ngày sa bát, không còn làm theo ý của ngươi, không sống theo ý ngươi, đường riêng của ngươi nữa, bây giờ ngươi làm gì? Quỳ mặt chiêu. Bây giờ ngươi sẽ vui thích ở trong Đức Giê-hô-va. Khi họ đến với Chúa, họ nói với Chúa như thế nào? Quý vị đọc lại câu số 2. Họ nói với Chúa điều gì? Ngày ngày họ tìm kiếm ta. Quý vị nhớ họ tìm kiếm Chúa, họ muốn gặp Chúa. Ngày ngày họ tìm kiếm ta, muốn biết đường lối ta, họ muốn biết ý Chúa. Như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình, muốn biết luật pháp của Chúa. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình, tức là hỏi Chúa, Ý Chúa muốn con làm gì trong điều này? Và họ vui lòng gần gũi với Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi muốn tìm ta, các ngươi muốn gặp ta, các ngươi muốn biết ý ta, các ngươi muốn biết đường lối của ta, đây là điều các ngươi làm. Thứ nhất, các ngươi phải giúp những người chung quanh. Các ngươi phải sống, làm việc thiện. Đời sống của các ngươi phải giúp đỡ, phải nâng đỡ những người chung quanh. Thứ gì, các ngươi phải làm gì? Giữ ngày Sa-bát. Quý vị thấy không? Giữ ngày Sa-bát. Nếu các ngươi thật sự tìm kiếm ta, các ngươi phải giữ ngày Sa-bát. Đạo thật phải có ba chiều. Trước nhất, đạo phải biến đổi tâm hồn của chúng ta, chiều đầu tiên. Chiều thứ hai là biến đổi cách chúng ta cư xử với những người chung quanh. Và điều thứ ba, biến đổi chúng ta cái cách chúng ta liên hệ với lại Chúa. Tôi xin hỏi quý vị, tại sao Chúa nói rằng nếu ngươi không làm đi theo đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ các ngươi mới vui thích ở trong Đức Giê-hô-va được? Tại sao vậy quý vị? Bất cứ điều gì mà quý vị làm, dù ngay cả ơn phước của Chúa đi nữa, mà chúng ta vui ở trong ơn phước, quý vị nghĩ ơn phước đó có ngăn chặn chúng ta đến với Chúa không? Cái người mang cho quà cho quý vị và có món quà, điều nào quan trọng hơn? Thưa quý mạnh chị em, cái người ban quà, ban phước cho quý vị và cái đấng ban phước hay là đấng ban quà, điều nào quan trọng hơn? Món quà quan trọng hơn, ơn phước quan trọng hơn, hay là cái đấng ban quà, cái đấng ban phước quan trọng hơn? Đấng ban phước, ban quà quan trọng hơn. Và chỉ có ở trong ngày thứ bảy, Chúa nói bây giờ chúng ta phải ngơi hết tất cả mọi công việc, ngay cả việc tốt, để chúng ta làm gì? Tập trung vào ai? Vào đấng ban phước. 6 ngày trong tuần lễ quý vị tập trung vào điều gì? Quý vị nói quý vị tin Chúa, quý vị theo Chúa, nhưng mà 6 ngày trong tuần lễ chúng ta có thể tập trung vào những ơn phước của Chúa. Chỉ có ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, chúng ta mới tập trung vào Chúa và đạo thật phải giữ ngày Sa-bát. Để tập trung vào Chúa, để hướng lên Chúa, để tìm kiếm ý Chúa. Thưa quý vị, thập tự giá có chiều ngang và đồng thời phải có chiều gì? Chiều dọc. Chiều ngang là giữa con người với con người ở trong đời sống chúng ta, nhưng mà chiều dọc giữa con người với lại Chúa, chúng ta cần phải có cái chiều cao lên với Chúa thì chúng ta mới thật sự có đạo thật. Bởi vậy ở đây quý vị đọc lại với tôi câu số 8, cái phần thưởng mà Chúa nói đây là gì? Phần thưởng Chúa nói, đoạn 58 câu số 8, nếu chúng ta làm việc thiện, nếu chúng ta giúp đỡ những người chung quanh, mở trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, nếu chúng ta giúp cho kẻ đói, giúp cho kẻ trần truồng, nếu chúng ta không tránh những người thiếu thốn, bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Nói một cách khác, Chúa nói rằng các ngươi sẽ có một sự bắt đầu mới. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Nói là Chúa nói như thế nào? Các ngươi sẽ được phục hồi lại. Sự công bình đi trước mặt ngươi và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Nói một cách khác, Chúa làm gì? Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu quý vị ăn hiền ở lành, quý vị sẽ có một ngày mai tươi sáng. Quý vị sẽ được chữa lành ở trong cơ thể của mình. Quý vị sẽ được bảo vệ. Chúa đi trước, Chúa đi sau. Nghĩa là sự vinh công bình và sự vinh hiển của Chúa đi trước đi sau bảo vệ. Bây giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cắt bỏ cái ếch khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra ở trong tối tăm, và sự tối tăm của ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới và như nước suối chẳng hề khô. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Nếu chúng ta làm việc thiện, quý vị tôi lặp lại câu số 8, Chúa cho chúng ta một ngày mới, Chúa cho chúng ta được sự chữa lành trong cơ thể, Chúa cho chúng ta được sự bảo vệ vì sự công bình và sự vinh hiển của Chúa đi trước đi sau chúng ta. Câu số 11, Chúa dẫn đưa chúng ta, Chúa làm cho chúng ta no đủ ở bất cứ nơi nào. Chúng ta có được satisfaction Và Chúa làm cho chúng ta cứng mạnh xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Tức là nói một cách khác, chúng ta luôn luôn được tươi mới, Chúa thêm sức cho chúng ta. Nhưng phải đó có phải là tất cả những phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta không? Thưa quý vị nghĩ như vậy đủ chưa? Tôi được có một sự bắt đầu mới, tôi được no đủ, tôi được khỏe mạnh, tôi được gì nữa? Tôi được khỏe mạnh, tôi sẽ được Chúa làm cho tươi mới, tôi sẽ được an toàn, bảo đảm. Tất cả những điều đó có đủ, có phải là những ơn phước, có phải là tất cả những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta không? Chưa. Qua cho đến đoạn câu số 14, Chúa nói sao? Khi chúng ta giữ ngày Sa-bát, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Đó là ơn phước thứ nhất. Ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, và ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất. Tức là làm sao? Chúa sẽ làm cho chúng ta, chẳng những bây giờ chỉ có ơn phước và khi chúng ta làm việc thiện chỉ cho riêng cá nhân mình, nhưng bây giờ cho lên khắp cả đất, tức là cho tất cả những người chung quanh. Rồi gì nữa? Các ngươi, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi. Quý vị, tôi hỏi quý vị điều này. Khi Chúa gọi ông Abraham đi theo Chúa, Chúa hứa với Abraham như thế nào? Nếu ngươi lìa quê hương bà con nhà ngươi và theo ta, thì ta sẽ làm gì? Ban phước cho ngươi. Ban phước cho ngươi. Rồi Chúa nói tiếp điều gì nữa? Quý vị còn nhớ không? Cho ngươi, cho dòng dõi ngươi. Rồi gì nữa? Ngươi sẽ trở nên một nguồn phước cho mọi dân tộc. Cái ơn phước mà Chúa ban cho ta, chúng ta không phải chỉ cho riêng cá nhân chúng ta hưởng, mà cho mọi người. Bây giờ tôi ăn hiền ở lành, thì tôi nhận được ơn phước nào? Cái ơn phước cho cá nhân của tôi và của gia đình tôi. Nhưng mà nếu tôi muốn đem ơn phước cho những người xung quanh, cho thế giới, tôi phải làm gì? Tôi phải giữ ngày Sa-bát. Nếu chúng ta chỉ muốn hưởng cho mình không đó, ăn hiền ở lành và hưởng cho mình không đó, chúng ta có đủ đạo thật chưa? Chúng ta có đủ ý muốn của Chúa chưa? Có thực hiện đủ ý muốn của Chúa chưa, thưa quý vị? Chưa. Chúng ta còn phải đem ơn phước cho những người xung quanh, vì đó là chương trình của Chúa. Người nhu mì sẽ hưởng được đất. Chương trình của Chúa là những người đi theo Chúa phải làm gì? Hưởng thế giới này, và Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Chúa ở trên toàn thế giới. Cho nên chương trình của Chúa là vậy. Chúng ta phải thực hiện chương trình đó, mà muốn thực hiện chương trình đó, chúng ta phải giữ ngày Sa-bát. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì đạo thật là đạo như thế nào? Nguyên bản chiếm. Đạo thật là đạo như thế nào? Trước hết tìm sự chấp nhận của Chúa. Thứ nhì, ảnh hưởng cách chúng ta sống. Và thứ ba, làm gì? Tìm kiếm ý muốn của Chúa, giữ ngày Sa-bát. Ở trong sách Mi-chê, quý vị lật với tôi sách Mi-chê. Mi-chê trang 1043. Trang 1043, Ni-chê, đoạn 6 câu số 8. Chúa phán như thế nào? Trang 1043, đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là, quý vị đọc giùm tôi, là làm gì? Làm sự công bình, ưa sự nhân từ, và gì nữa? Và bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Chúng ta làm việc thiện có đủ chưa? Có phải là đạo mà Chúa đòi hỏi chưa? Chúng ta làm điều lành có phải là tất cả những gì mà đạo mà Chúa đòi hỏi không? Thưa quý vị, không phải. Mới có một phần làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nói một cách khác, nếu chúng ta làm việc thiện, ăn hiền ở lành chỉ mới có một phần. Và chúng ta cần phải làm gì nữa? Bước đi một cách khiêm nhường với Chúa. Tức là sao? Tức là chúng ta phải chấp nhận ngày Sa-bát thánh của Chúa. Nếu chúng ta tìm đủ mọi lý do để bỏ ngày thứ bảy, nếu chúng ta tìm đủ mọi lý do để khỏi giữ ngày thứ bảy, nếu chúng ta tìm đủ mọi lý do để tránh ngày thứ bảy, nếu chúng ta tìm đủ mọi lý do để thay thế ngày thứ bảy, quý vị nghĩ đó có phải là khiêm nhường với Chúa không? Có phải là chấp nhận ý Chúa không? Không phải. Cho đến khi nào, cho đến chừng nào chúng ta chấp nhận ngày Sa-bát của Chúa và chúng ta nói rằng Chúa ơi giúp con để con giữ ngày Sa-bát của Chúa, giúp con để con sống, con tìm Chúa ở trong ngày đó. Vì đây là ngày Chúa ban phước, Chúa đặt làm ngày thánh. Con sẽ không đi theo đường riêng mình, không theo ý riêng và không nói lời riêng của con. Cho đến lúc đó chúng ta mới thật sự tìm kiếm Chúa, mới thật sự muốn gần gũi với Chúa và mới thật sự vui vẻ ở trong
Chúa.
Bây giờ các ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Cho đến khi nào chúng ta không xin với Chúa rằng con sẽ không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Và lúc đó đạo thật mới đầy đủ tất cả những gì Chúa đòi hỏi. Thưa quý bà chị em, tôi biết bài giảng hôm nay hơi khó, hơi khô. Nhưng mà đó là bài giảng, đó là đạo thật mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Thưa quý vị có coi cuộn phim Saving the Private Ryan, cứu cái người, giải cứu người binh nhì Ryan, cuộn phim về chiến tranh đệ nhị thế chiến rất nổi tiếng. Khi lực lượng đồng minh sau cái trận đẫm trận đổ bộ lên cái bờ biển Normandy bị đẫm máu, lực lượng đồng minh bị thiệt hại rất nhiều. Lúc bây giờ đại úy John Mueller và một số binh sĩ còn sót lại trong đơn vị của ông sau khi đổ bộ được lệnh phải đi tìm người lính binh sĩ tên là James Ryan đang ở phía đằng sau vùng đất địch. Cái lý do là gia đình của Ryan có 4 anh em. Cả 4 anh em đều đổ bộ đi lính và đổ bộ lên ở tại Âu Châu. Và 3 người anh bị thiệt mạng ở trong cuộc đổ bộ đó. Chứ bây giờ chính phủ khám phá ra còn lại có một mình Ryan. Chính phủ không muốn Ryan bị chết và mẹ của Ryan phải khóc cho cả 4 đứa con. Cho nên lệnh của Bộ Tổng tham mưu Hoa Kỳ là đại úy John Mueller phải tìm đủ mọi cách đem Ryan về còn sống nguyên vẹn trở về cho gia đình của Ryan. Khi đại úy Mueller và toán quân của mình đi sâu vào ở trong vùng đất địch để tìm Ryan, họ tranh cãi với nhau, họ phàn nàn. Họ hỏi không biết tại sao phải hy sinh tính mạng của nhiều người để chỉ cứu một người mà thôi. Lúc bây giờ đại úy Mueller mới nói rằng anh chàng Ryan này phải xứng đáng là một con người. Anh chàng này mà được cứu về đó là anh chàng này phải khám phá ra một cái cách nào đó, phát minh ra một cái cách nào đó để mà chữa một cái cơn bệnh ngặt nghèo nào trên thế giới, là anh phải phát minh ra một cái gì đó về khoa học như là một cái bóng đèn mà sáng hoài hay một cái gì đó để có thể xứng đáng với cái công chừng này người chết để cứu anh về. Quý vị biết cuộn phim gặp rất nhiều cái đơn vị của đại úy Mueller gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều khó khăn. Cuối cùng họ cũng tìm ra Ryan, quý vị nhớ, tìm ra Ryan ở trong trận đụng độ cuối cùng. Đại úy Mueller bị trúng đạn. Trước khi chết, binh sĩ Ryan tới quỳ bên cạnh đại úy Mueller. Và đại úy Mueller thèo thào nói 4 chữ: nỗ lực để đạt cho được. Nỗ lực để đạt cho được điều này. Nỗ lực để đạt cho được cái sự sống mà Ryan đang có với bao nhiêu người hy sinh. Sau đó cuộn phim, cái cảnh cuối cùng, 50 năm sau, James Ryan bây giờ là một ông cụ khoảng 70 tuổi hơn, đứng ở bên cạnh mộ của đại úy Mueller với cái giọng run rẩy và nói những câu sau: Mỗi ngày tôi đều nghĩ về điều mà ông nói với tôi ở trong ngày bên chiếc cầu: nỗ lực để đạt cho được. Tôi cố gắng hết sức để sống một cách tốt đẹp, cách tốt đẹp nhất mà tôi có thể sống được, có thể làm. Và tôi hy vọng rằng tôi đã làm đủ để nhận cái điều mà ông đã hy sinh cho tôi. 50 năm. Tôi nghĩ là Ryan sống ở trong một cái tình trạng thấy biết bao nhiêu người phải hy sinh để cứu mạng sống mình. Và 50 năm ông cố gắng để sống cho tốt đẹp, là một con người xứng đáng với sự hy sinh của chừng đó người. Và Ryan mới xoay qua hỏi vợ mình: anh có phải là người tốt ở trong suốt thời gian qua không? Quý vị nhớ trong cuốn phim đó, quý bà chị em, Đức Chúa Giê-xu đã hy sinh cho mỗi một người ở trong chúng ta. Ở trên thập tự giá, Chúa hy sinh khi chúng ta không xứng đáng để nhận sự hy sinh đó. Quý vị không cần phải ơn, phải nỗ lực, phải lấy sự hy sinh, nhận cái sự hy sinh của Chúa nữa. Mà Chúa nói là ta đã hy sinh cho ngươi. Và bây giờ các ngươi trở thành dân của ta, các ngươi trở thành chiên của ta, các ngươi trở thành người của ta. Các ngươi không cần nỗ lực để đạt cho được sự hy sinh của ta. Và ngày hôm nay chúng ta sống đạo thật của Chúa. Chúng ta làm theo điều răn của ta, Chúa. Chúng ta giữ ngày Sa-bát. Chúng ta đối xử tốt với mọi người. Lý do tại sao? Không phải để chúng ta nỗ lực đạt cho được sự hy sinh đó nữa, mà để bày tỏ lòng thương yêu của chúng ta đối với Chúa. Phải không quý bạn chị? Và đó là đạo thật. Những con người thật sự cảm nhận sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, cảm động sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, sẽ thật sự sống. Sống để mở cái trói giải thoát những người khác đang ở trong cảnh nô lệ, được ra khỏi cảnh nô lệ. Sống để nêu cao lẽ thật của Chúa, điều răn của Chúa. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao tôi giữ ngày Sa-bát. Vì Chúa đã cứu tôi. Đó là lý do tại sao tôi giữ ngày Sa-bát. Vì Chúa đã yêu tôi hơn bất cứ điều gì khác. Và đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn nghe một mình Chúa, một mình lời của Chúa mà thôi. Tại vì Chúa, chỉ có Chúa chế cho tôi và ban cho tôi sự sống đời đời. Thưa quý mạng chị em.
Phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới. Thưa quý vị, nếu quý vị đã mệt mỏi vì những niềm vui tạm bợ, tồn tại trong phút chốc rồi tan biến đi, và quý vị mong ước tìm được niềm an bình và hạnh phúc thật sự cho tâm hồn mình, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi biếu quý vị những ấn phẩm của an bình và hạnh phúc, là những tài liệu nghiên cứu kinh thánh để giúp quý vị hiểu lời quý báu của Chúa, là lời đem quý vị đến cội nguồn của hạnh phúc và bình an thật sự.
Sống mỗi ngày nhớ bao
quý vị thính giả thân mến, chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.